có ba việc cần phải suy gẫm. Thứ nhất đó, cuộc sống này đó cần có giá trị. Để trở thành người có giá trị thì theo Đức Phật đó, chúng ta mở tâm từ bi ra, đóng góp, giúp đỡ, cứu người, hỗ trợ trong điều kiện khả năng cho phép của bản thân. Và làm việc đó đó thì phải xem đó thực ra là đang làm cho chính mình. Bởi vì theo luật nhân quả, người nào làm được người đó trực tiếp hưởng nhận được các thành quả. Vấn đề là thời gian trổ quả có khi dài, khi ngắn, khi vừa. Hãy làm là có, không làm thì các nguyện ước không thể nào thực hiện được. Cho nên để trở thành người có giá trị đó thì ngoài cái việc chúng ta giải quyết những vấn đề cá nhân và gia đình thì cần phải tham gia các cái hoạt động mang tính lợi ích, phát tâm làm, tình nguyện làm những gì tốt nhất có thể, không trì hoãn thời gian, không có hẹn ước với tương lai. Điều thứ hai á, đó là cần phải phát huy cái lý tưởng sống trên nền tảng đạt được mục đích sống. Thì phần lớn người tại gia chỉ dừng lại ở mục đích sống, đó là giải quyết cơm áo gạo tiền qua một cái nghề ổn định, may mắn hơn thì cái nghề làm giàu. Đạo Phật á, thì cho rằng chỉ cần có nỗ lực chân chính là chúng ta đạt được mục đích sống, có được nghề ổn định. Nhưng mà nếu chỉ dừng lại từ đó không á, thì cuộc sống nó trở nên á, là tẻ nhạt và không có nhiều ý nghĩa cho cuộc đời. Thì mạng sống của một đời người đó có khi là thọ, có khi là yểu. Giá trị thật của đời người nó nằm ở chỗ là chất lượng sống của chúng ta như thế nào. Cho nên á, phải hướng đến lý tưởng sống. Lý tưởng sống thì luôn luôn mở tâm mình ra, mở tâm mình ra. Và lý tưởng đó nó có nhiều cái cấp độ: lý tưởng cho gia đình, lý tưởng cho cộng đồng, lý tưởng cho quốc gia, lý tưởng cho toàn cầu. Tức là ở cái phạm vi, tùy theo cái tâm lượng của mỗi người mà cái phạm vi phát triển lý tưởng đó có thể lớn vừa, nhưng mà tối thiểu cũng phải là có lý tưởng vị tha nhân. Điều thứ ba đó là vấn đề tu học Phật. Đạo Phật đó, về bản chất không phải là một hệ thống tín ngưỡng giống như các tôn giáo khác, mà là triết lý sống, triết lý hành động. Sống trên tỉnh thức, hành động thì thể hiện tâm từ bi. Mà tỉnh thức đó, thì xua tan các cái lo lắng, sợ hãi, bất an, bể mê tín. Còn từ bi đó thì ngoài cái sự quan tâm thì cần phải có các hành động thiết thực cụ thể nhằm cứu đời và giúp người. Như vậy là khi mà học Phật đó thì chúng ta có cơ hội đó vẫy tay chào với các hình thái mê tín dị đoan. Và chùa Giác Ngộ thì có nhiều chương trình tu học Phật vào ngày cuối tuần, rồi phát sóng trực tiếp hoặc là lưu trữ trên trang web chuaGiacNgộ.com, đạoPhậtLaDai.com. Về video thì trên Đạo Phật Ngày Nay, YouTube và YouTube Thích Trực Từ. Thì chịu khó đọc hoặc là nhận kinh sách được in ấn tống tại chùa Giác Ngộ về để xem thêm, đọc thêm để mở mang trí tuệ, vì không ai có thể biết hết mọi thứ. Tận dụng túi khôn trí tuệ của Đức Phật để giúp cho chúng ta sống tốt, sống hữu ích. Về tu Phật đó, có nghĩa là ứng dụng lời Phật dạy trong đời sống thực tiễn. Thì có học Phật thì chúng ta mới nhớ để ứng dụng. Thì khi mà có biến cố xảy ra trong đời đó, chúng ta không có rơi vào tình trạng lúng túng, hoang mang, vì mình đã có kiến thức phương pháp rồi. Vấn đề là giờ áp dụng đúng tình huống để giải quyết các vấn nạn thôi. Và bằng cách đó đó thì chúng ta mới vẫy tay chào với các bất hạnh và trải nghiệm an vui hạnh phúc trong cuộc sống. Đó là ba ý thầy mời các thành viên trong gia đình đến suy gẫm. Thay mặt tăng đoàn hiện diện, thầy chân thành tán dương sự phát tâm của gia đình trong ngày hôm nay. Kính chúc các thành viên trong gia đình được năm phước lành, phước hỷ kiến, mọi người gặp vui vẻ, phước sức khỏe và tuổi thọ để làm những việc đáng làm, phước tài sản đủ đầy để có thể chia sẻ cho người thân và những người xung quanh, phước thuận duyên để nỗ lực việc gì để cũng được thành tựu, và phước có trí tuệ biết các giải pháp đối với các vấn nạn nhằm vượt qua các bế tắc. Chúc tất cả được an lành.